Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của bộ truyện Hạnh phúc nào mà chẳng có đau thương của tác giả Quyên Quyên. Trước sức ép phải trả lại cổ phần cho Lam, công ty của Danh đang lao đao lại thêm khổ đốn. Anh ta quyết định phải đẩy nhanh tiến độ đám cưới với Thiên An. Liệu kẻ tám thẳng, người nửa cân như hai bọn họ sẽ có cuộc sống hôn nhân như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện. Mà hay phải biết, phận là con dâu mới về nhà chồng, nhưng Thiên An lại quen thói tiểu thư của mình, ngủ đến tận trưa. Đồ đạc quang tung tóe trong phòng chẳng thèm dọn, áo sơ mi của chồng còn chẳng thèm ủi phẳng phiu. Trải lại, khi cưới Han về, thì Đức Danh lại là người tự làm hết thảy mọi việc, tự làm quần áo, gom quần áo bẩn đi giặt, dọn dẹp phòng ốc gọn gàng ngăn nắp, suy ra cũng mệt mỏi chán chường lắm. Mỗi lần nói đến vấn đề đây với An, là ít như rằng cãi nhau một trận lên bờ xuống ruộng, đỉnh điểm một tuần sau khi cưới. Hôm đấy là chủ nhật, Đức Danh được nghỉ một ngày nên quyết định dạy lại cô vợ nhà giàu của mình. 9 giờ sáng mà An vẫn còn ngủ chưa thức, nhìn mãi không được nên Danh mới gọi. Em dậy đi, mà trời lên đến đỉnh đầu rồi, có thai, ngủ nhiều không tốt, phải vận động cho nó khỏe người để mà còn dễ đẻ. Vẫn cái giọng cào nhau mà một cô tiểu thư như An cử ghét, nên cô ta vẫn cố tình kéo chăn đắp kín đầu rồi nói vọng ra. Em buồn ngủ lắm, anh để cho em ngủ đi. Em dậy xem nào, có ai làm dâu như em không? Từ hôm về nhà đến giờ chưa nấu được bữa cơm nào, quần áo cũng không đủ tay động chân nữa. Đổ cho anh thì không chuẩn bị gì cả, mà để anh tự xử, em xem vậy mà được à? Biết là Danh đang muốn dạy dỗ mình nên cố tình chỉ trích nhiều đến thế, mà An chẳng hề nhị chồng, thậm chí còn gần gổ quá to. Anh vừa vừa phải phải thôi, em có bầu có thai con anh, em mệt, em không làm nổi thì anh phụ em tí, anh chết hay sao mà anh nói vậy? Không chết, nhưng anh mệt. Mệt thì thuê giúp việc đi, em nói bao nhiêu lần rồi, để cô giúp việc em mang từ nhà bố mẹ em ở đây thì anh không chịu. Rồi bây giờ anh trách móc đủ thứ chuyện, em không biết đâu, mai em gọi cô ấy sang, tiền thuê em tự trả được. Em nói thế mà nghe được hả An? Chứ anh muốn sao? Mới sáng ra đã cào nhau phát mệt. Em đi làm dâu, làm vợ, hơn nữa sắp làm mẹ rồi, đừng có mãi trẻ con, tiểu thư như thế được không? Anh nói ai là trẻ con, ai tiểu thư, anh nói lại tôi nghe xem. Vì ai mà tôi phải về đây sống trong cái phòng bé như lô mũi thế này hả? Vì ai mà tôi nhịn nhục trong bóng tối để mang thai? Anh không phủ nhận, nhưng em đừng có lấy chuyện đấy làm cái cớ nữa. Tôi không muốn nói chuyện với anh xuống nhà đi, chiều tôi về bên nhà mẹ, không ở đây nữa. Được. Vì là phòng cách âm nên mọi động tĩnh phía trên, bà Liên không hề biết chuyện con dâu và con trai cãi nhau ỏm tỏi, mà vẫn hăng say hầu đu đủ với chân giỏ dưới bếp cho con dâu, sũa ngọt để mượn lại số vàng đã trao hôm đám cưới để trả lại cho mấy bà bạn giàu. Suốt cuộc thì bà Liên chẳng hiểu tại sao nhà mình lại lâm vào cảnh nợ nần như thế. Ông Dũng sau khi hay chuyện của Lam thì nôn nóng trở về, nhưng ông đang giữ lại vì mới vào giai đoạn đầu điều trị nên phiểu phiền nước ngay lúc này sẽ thành công công hết. Ở nhà cũng có cái Hiền theo xa Lam nên ông cũng yên tâm đôi phần, lâu lâu gọi điện hỏi thăm cô như thế nào rồi thôi. Sau khi xuất viện được hơn một tháng, Hạ Lam có đăng ký và hoàn thành mấy khóa học dạy về kinh doanh ngắn hạn. Thêm cái gì không biết thì hỏi Hiền nên cũng không có gì khó khăn. Số cổ phần công ty cũng sang tên lại cho Lam, nhưng cô lại sắp nhập vào công ty cá Hiền vì cùng lĩnh vực kinh doanh với nhau. Mặc dù Hiền có mở lời gọi Lam về làm cho mình, nhưng cô từ chối vì muốn bản thân đi lên bảng thử lực. Nên sau khi bàn với ông Dũng thì cô bay ra Hà Nội tìm việc làm, mặc cho cá Hiền thằng nặc ngăn cản. Mày ra đấy thật hả Lam? Ừ, ra đấy, tao muốn thay đổi không khí một tí. Nhưng mày đi một mình ra ngoài đấy tao lo lắm. Lo cái khỉ gì, tao lớn rồi, lâu lâu mày bay ra với tao là được rồi. Ừ, thôi, mày quyết rồi thì thôi, nhưng mà có gì phải liên hệ với tao ngay nhé. Ok, biết rồi. Quanh đi quẩn lại, ấy vậy mà làm ra Hà Nội cũng được hơn một tuần. Mới đầu còn chật vật ở khoản tìm nhà trọ, nhưng sau đấy cô cũng tìm được một căn hộ chung cư khá hợp ý, nằm ở khu đông đúc có nhiều công ty. Tiết trời Hà Nội dễ chịu nên làm thích nghi rất nhanh. Làm chiếc phòng lưu mấy thông tin tuyển dụng, rồi lấy email nộp CV xin việc. Đợi liên tiếp 2 ngày mà không thấy ai khỏi, nên cô đi bụng vào con xe Vision mới mua, đi thẳng đến địa chỉ công ty để ứng tuyển trực tiếp. Thì có thông báo email gửi đến thông báo hẹn lịch phỏng vấn vào ngày mai. Mới đầu khi ở nhà, làm còn tưởng công ty này cỡ vừa thôi, nhưng khi đến nơi mới biết nó khủng bố thế nào. Cô đứng tần ngần há hốc mồm hết một lúc trước cổng công ty, nhìn dòng người tấp nập ra vào mà âm thầm nuốt nước miếng, tự dặn lòng phải thật bình tĩnh rồi tự tin đi vào. Đến quầy lễ tân, làm nhẹ nhàng hỏi: "Dạ, em chào chị, hôm nay em đến theo lịch hẹn phỏng vấn ạ?"
Cô lễ tân xinh đẹp nhìn Lam hết một lượt từ trên xuống dưới, hỏi: "Chị có mail công ty hẹn phỏng vấn không?"
"Dạ có, đây ạ."
Lên nhìn vào màn hình điện thoại, xong cô ta khinh khỉnh nói: "Đi thẳng về bên trái, có thang máy, nhấn tầng 3."
"Dạ, em cảm ơn chị."
Biết là lễ tân tỏ thái độ với mình, nhưng cô vẫn nở nụ cười thật tươi cảm ơn, rồi đi theo sự hướng dẫn. Nhìn dòng người chen chúc vào thang máy mà Lam ngán ngẩm. Đúng là người tự làm khó mình. Rõ ràng bên đây còn một cái thang máy trống mà chẳng ai chịu đi, cứ đầu đầu chen chúc làm gì cho mệt thân không biết. Thế là cô thản nhiên bấm nút mở cửa thang máy đi vào bên trong. Vừa hay có hai người đứng sẵn trong đấy, dường như đi từ tầng gửi xe đi lên, trông quen mắt lắm. Một người đứng trước Lam thì kiểu lạnh lùng, toàn thân diện hổ cây phe đen, còn người bên cạnh thì mở mắt nhìn cô rồi nhe răng cười nói: "Bạn lên tổng ấy." Thôi chết, lo suy nghĩ nãy giờ nên Lam quên nhân số tầng, nghe người ta nhắc mới ngại ngùng nói: "Dạ, tầng 3 ạ." Người kia vừa nhấn nút thang máy vừa hỏi: "Bạn đến phỏng vấn à?"
"Dạ vâng, chúc bạn may mắn nhé."
"Dạ vâng, em cảm ơn ạ." Tiếng thang máy báo hiệu đã đến số tầng đã chọn, Lam rẻ rặt gật đầu cho hai người đàn ông đi cùng thang máy rồi bước ra ngoài. Trước khi thang máy đóng cửa lại, người kia còn tốt bụng nhắc nhở cô rằng thang máy này dành cho cao cao của công ty đi. Lão Lam ngẩn tỏ te ra vài giây rồi muối mặt xấu hổ, thiếu điều muốn đội thêm cái quần lên đầu mình. Cô phải ngồi vào hàng ghế chờ đợi đến lượt mình phỏng vấn mà hồi hộp không thôi. Bên cạnh toàn những cô gái chân dài, có sắc, có vóc, trang điểm cầu kỳ, thơ phước mùi nước hoa đắt tiền. Nhìn lại bản thân mình, chỉ có áo sơ mi quần tây, cuốn đôi giày cao gót đen bít mũi chừng 7 phân. Tóc cổ đuôi ngựa, để trang điểm chỉ bên mũi đánh son nên Lam không tự tin lắm. Một cô gái còn khá trẻ ngồi cạnh bắt chuyện với cô trước: "Chị đến phỏng vấn vào bộ phận nào?"
"À, tôi không biết nữa, trong mail không có nói đến nên..."
Cô kia liền thoáng nói: "Thường trong mail người ta không có đề cập đến đâu, trong đấy đang tuyển kế toán và thư ký cho tổng giám đốc ấy, mà nhỉ chị chắc hợp với kế toán hơn." Biết ngay là sẽ dìm, họ đánh đòn phủ đầu ngay mà, Lam cũng không phải kẻ không biết chuyện nên chỉ cười trừ. Ấy vậy mà cô gái kia vẫn tiếp tục nói tiếp: "Mà công ty này lớn với đãi ngộ nhân viên tốt nên đổ vào gắt gao lắm. Hôm nay loại cả chục người rồi đấy, toàn mấy cô nhìn đù đù giống chị. À, không phải đù đù mà là nghiêm túc." Làm sao là không nhìn ra cái cô bé này bơm đều mình chứ. Mà nếu công ty này như thế thật thì cô cũng xác định không còn hy vọng gì nữa rồi. Ngồi thêm một lúc, để lượt cô gái bên cạnh được gọi tên vào phỏng vấn. Làm nghĩ phải 15 hay 20 phút mới phỏng vấn xong, nhưng cô vừa cụp mắt xuống kiểm tra lại CV của mình đã thấy cô ấy đi ra với cái mặt ủ rũ, nhìn tới nhìn lui chưa tới 10 phút. Công ty này tuyển người mẫu hay sao mà gắt quá không biết, cô nào không đẹp là rớt ngay vòng gửi xe. "Xin mời Huỳnh Hạ Lam, 1992 nghe đến tên mình, cô vội vàng đứng dậy trả lời:
"Vâng, có tôi."
Bước chân vào phòng phỏng vấn, cô có chút không quen. Chỗ dành cho ứng viên chỉ có một chiếc ghế tích hợp thêm cái bàn nhỏ, ngồi đối diện với 4 người, 3 nam 1 nữ. Theo như sự quan sát của mình, Lam nhận ra hai người đàn ông vừa nãy gặp ở thang máy. Bơi giác, trong lòng có chút lo sợ. Một chị duy nhất cất giọng hỏi:
"Xin chào, chúng tôi đã đọc qua phần CV của bạn và có một số câu hỏi liên quan, bạn chú ý lắng nghe nhé."
"Vâng ạ."
"Trước đây bạn từng là giáo viên, tại sao bạn lại nghỉ việc?"
"Dạ, tôi đi theo nghề giáo được hơn 3 năm nên hiểu được mặt bên trong nó như thế nào.
tôi thích một cái gì đó có thể bứt phá bản thân mình, chứ sự nhàn nhã không phải là mục đích tôi muốn hướng đến. Vì vậy tôi quyết định điều chuyển công việc. Một người khác lại hỏi, chắc là bên bộ phận nhân sự. Vậy bạn có chắc chắn rằng sau khi chúng tôi cho bạn cơ hội thì bạn sẽ làm gì để chứng minh? Dạ, tôi nghĩ nếu quý công ty cho tôi một cơ hội để thể hiện chính bản thân mình, được góp công sức nhỏ bé vào sự phát triển của quý công ty, thì đó là sự vinh dự cho bản thân tôi. Nếu tôi có cơ hội được trở thành một cá nhân, một đồng đội kể vai sát cánh với công ty trong mọi mục tiêu mà quý công ty đang hướng đến, chắc chắn tôi sẽ dốc hết sức mình để chứng minh thực lực bản thân. Bạn cần thời gian bao lâu để chứng minh? Tùy vào thời gian thử việc quy định của công ty, nhưng tôi nghĩ trong vòng một tháng đầu tiên là đã đủ. Được rồi, cảm ơn bạn đã đến tham gia phỏng vấn. Bạn về nhà đợi kết quả nhé. Vâng, tôi xin phép. Cảm ơn quý công ty đã tạo điều kiện ạ. Từ lâu la vào đến giờ, chưa có hai người hỏi cô, còn hai người đàn ông kia thì tuyệt nhiên xem một số hồ sơ gì đấy, chứ không thèm nhìn lấy cô một lần. Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm, làm cảm thấy mình chưa trả lời tốt các câu hỏi mà công ty đặt ra, nên suốt từ quãng từ công ty về chung cư, cô chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Chẳng nhẽ mới ra trận đầu đã thất bại hay sao? Làm nằm xuống giường, hít thở sâu, quyết định xốc lại tinh thần và chấn chỉnh lại bản thân mình. Sao mà hồi hộp thế không biết? Ngẫm nghĩ một lúc, dường như hai người cô gặp trong thang máy chỉ là hai người cô gặp ở Đồ Sơn. Đúng rồi, cái người lạnh lùng mặt hầm hầm kia chính là anh ta. Chết rồi, không biết anh ta có nhớ mặt cô không nhỉ? Nhưng hôm đấy là mắng hăng lắm, ấn tượng mạnh như thế thì làm sao mà quên được. Phởi tay lấy điện thoại, cô gọi ngay cho cái Hiền. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, ở bên này Lam đã hỏi tới tấp. Hiền, công ty mà gặp ở Đồ Sơn lần trước tên gì vậy? Con này, mày sao vậy? Lâu lâu gọi tao chỉ để hỏi vậy thôi hả? Tao đang gấp, mày trả lời đi. Nhật Tường, mày chi vậy? Cái công ty đấy nằm ngoài Hà Nội này đúng không? Ừ, đúng rồi, sao thế? Thôi, chết tao rồi. Sao, chuyện gì? Hôm nay, tao đi phỏng vấn vào công ty đó, tao gặp ngay cái thằng cha mà tao chửi chảnh cún hôm ở Đồ Sơn, giờ hiểu luôn. Đầu dây bên kia, cái Hiền cười một tràng dài như được mùa, nó vừa nói vừa cười. Người may mắn hôm đấy là tổng giám đốc công ty nhà Tường. Sao, đẹp trai không? Cái con khỉ, tao lo gần chết mà mày còn cười được. Thế có cần tao giúp không? Không, tao cúp đây, ngày mai đi tìm công ty khác là được. Ơ, này. Tút tút tút. Làm nhanh tay tắt máy mà chẳng để cho cái Hiền nói được câu nào. Cô phủi mình trong chăn, hết vào đầu bưa tóc rồi lại đi ra đi vào. Mãi cho đến 10 giờ tối hôm đó mới mở mẫm xuống dưới chung cư mua ít đồ ăn lót dạ. Mà oan ra ngõ hẹp như thế nào, làm lại gặp ngay vị tổng giám đốc nào đấy đang đi cùng thang máy với mình, lại cùng số tầng. Cô run như cầy sấy, đứng im không nhúc nhích, còn tự động nép sâu vào sát vách thang máy. Đến nơi, anh ta bước ra trước, còn Lam tẩn hần chậm chạp lâu ló phía sau. Thế anh mở cửa phòng đối diện căn mình ở, cô trùm mắt ếch ra, nhìn đến khi nghe âm thanh đóng cửa, mới hoàn hồn thở vào, nhanh chân chạy vào phòng. Sao mà số cô đen đủi thế không biết, đã gây chuyện với người không nên, lại còn ở cùng một chung cư, lại thêm xin việc vào công ty của anh ta. Bước đầu ra ngoài tự lực cánh sinh, coi như xong rồi. Bao vỏ chiếc bánh ngọt vừa mới mua ở siêu thị dưới lầu ra, làm vừa nhai vừa suy nghĩ. Nếu đã là tổng giám đốc công ty lớn thì phải ở biệt thự hoặc khu cao cấp nào đó chứ. Tại sao lại thuê chung cư giá tầm trung như thế này? Mà đã là giám đốc lớn thì chắc anh ta không để bụng chuyện nhỏ nhặt kia đâu nhỉ? Một lần nữa, cô lủng củng hồi dậy, mở laptop tìm kiếm thông tin về công ty nhà Tường và bao gồm cả thông tin của vị giám đốc nào đó. Nhưng chỉ có phần lịch sử bề dày của công ty và các ngành nghề mà nhà Tường tham gia là hiển thị nhiều. Chứ thông tin về giám đốc thì chẳng thấy để gì ngoài tên họ. Ngay cả scandal còn không có, hay là có mối quan hệ ngoài luồng lại càng không. Kỳ lạ, không lẽ tên này thích con trai? Chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình đê nỗi, bản thân ngủ gục trên laptop lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau, làm định bụng đi tìm công ty khác xin việc, vì thấy chỗ nhà Tường khá hẩm hiu. Thay đổi xong xuôi, chuông điện thoại vang lên rộn rập, là số lạ. cô nhấc máy nghe trong ngỡ vực. Ai ngờ những giây sau đó, cô còn bất ngờ đến nỗi không nói được nên lời. Bên hiệu trưởng gọi điện thông báo, ngày mai cô có thể bắt đầu làm việc tại công ty với chức vụ thư ký tổng giám đốc. Làm vội vã cảm ơn rủi rít, không biết nên buồn hay nên vui nữa. Liệu tên lạnh lùng kia có mượn việc tư mà trả thù việc công hay không nhỉ? Nguyên ngày hôm đấy là bồn chồn lo lắng không yên, hết khấn trời rồi lại cầu Phật, cầu ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho bản thân mình có thể nhịn nhục tên mặt lạnh kia vì miếng cơm manh áo. Ngày đi làm đầu tiên, cô muốn mình không mắc phải sai sót nào nên dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho tươm tất. Cảm giác còn hồi hộp hơn ngày đầu tiên làm dâu. Nhớ lại ngày đầu tiên ấy mà Lam rủ mình, sáng phải dậy từ 4 giờ đi chợ nấu nướng, đã thế còn gặp những khẩu vị mẹ thiên hạ, bố thiên nhiên. Phải học cái này dặn cái kia, lào nhà cuộn cuộn đến trưa thì ngồi đợi réo gọi cả nhà chồng về ăn. Bừng bát cơm ăn mà hiển nhiên không dám hé môi nửa lời, không được phát ra tiếng động mà còn bị bắt bẻ đủ thứ hết cả. May là đã qua hết rồi khoảng thời gian đầy áp lực những ải trần ra đấy. Bây giờ cô phải sống cuộc đời của chính mình. Chạy con xe Vision đến thẳng công ty, vội đến mức vừa chạy vừa ăn ổ bánh mì Hàn hội. Đúng 7 giờ, Lam có mặt trước cổng công ty. Dù kinh nghiệm từ hôm phỏng vấn, cô kiên nhẫn xếp hàng chen chúc vào cái thang máy trước mặt. Hơi chật chội một chút, nhưng không làm cô khó chịu bằng ánh mắt soi mói của các đồng nghiệp chung công ty. Cũng phải thôi, hôm nay Lam mặc trên người chân váy bút chì, phối cùng áo sơ mi trắng tay dài và đôi cao gót bên mũi màu đen. Vì dáng người đẹp sẵn, cô vẫn lợi thế chiều cao 1m7 của mình, nên hiển nhiên cô thành tâm điểm ánh nhìn. Đến phòng nhân sự, làm được người phỏng vấn mình hôm qua dẫn lên tầng 5 là khu vực của các phòng ban cấp cao làm việc. Phải nói, tầng này khác hoàn toàn với các tầng dưới. Toàn bộ đều được thiết kế bằng kính trong suốt, có cả cây xanh to to, tạo cảm giác thoáng mát vô cùng. Mải mê quan sát xung quanh, Lê Lam có hơi không tập trung. Chị Tuyết phải gọi mấy lần cô mới giật mình nói: "Dạ, em xin lỗi chị, lần đầu em đổi thấy thiết kế như thế này nên có hơi lơ là ạ. Em xin lỗi." Chị Tuyết cười hiền nói: "Không sao, ai lần đầu tiên lên tầng này cũng vậy mà." "Ủa, chứ không phải ở công ty ai cũng được lên đây sao hả chị?" "Không em, trên đây chỉ có thư ký của giám đốc với trưởng phòng mới được lên thôi." "À, đến rồi này, chị nói sơ qua một chút nhé. Xem mình không thích ồn ào, ai không có phận sự thì miễn vào phòng xếp. Mỗi sáng em pha một ly cà phê đen không đường, pha phi nhé. Hỏa tan xem mình không uống được. 10 giờ trưa em vào danh mục đặt cơm trong máy tính, đặt cơm cho cả mình và sếp nhé. Thử đơn mỗi ngày em tùy ý lựa chọn, nhưng ngoại trừ cá quả ra vì sếp bị dị ứng. Đầu ngày kiểm tra lịch trình rồi thông báo cho sếp, cần thiết thì đi luôn cùng sếp để tiêu khách. Nhớ là phải ghi lịch trình chi tiết thật chi tiết, giờ nào làm gì, vì sếp Thủ Tuyết người có nguyên tắc nên em phải thật sự tìm hỉ. Lam gật đầu như gàm hổ thóc. Trộm vía cô có chỉ nhờ khá tốt nên mấy việc chị Tuyết dặn không vấn đề gì. "Dạ vâng, em nhớ rồi hả?" "Ừ, chưa giờ sếp mình không có thư ký tự một mình sắp xếp lịch trình hết, mà nay công ty đầu tư mở rộng thêm nhiều lĩnh vực nên mới tuyển chân thư ký." Thế hả?" "Ừ, biết bao nhiêu cô muốn vào mà chẳng được, đa số toàn mê sếp như điếu đổ. Hôm em phỏng vấn, chị chỉ thấy mỗi em là không thèm nhìn đến sếp, còn mấy cô kia vừa vào phòng đã muốn ăn tươi nuốt sống." "À, đến rồi này, em vào đi."
"Vào đây luôn hả chị?"
"Ừ, em ngồi làm việc chung phòng với sếp luôn, vì gấp quá nên chưa trang bị kịp, tạm thời thì thế đã."
"Vậy nhá, chị xuống nha, còn hỏi gì thì nhấn phím 9 gặp chị."
Lòng khởi đầu với chị Tuyết rồi hít sâu một hơi mới đưa tay lên gõ cửa. Bên trong vang lên giọng trầm ấm:
"Vào đi."
Vừa vào phòng, Lòng khá bất ngờ vì gam màu đen và thiết kế tối giản của nó. Phía trước cô là bàn làm việc khá rộng, trên đấy đầy đủ các loại văn kiện giấy tờ được xếp gọn gàng ngăn nắp. Người đàn ông quyền lực lại lùng kia vẫn cúi gằm mặt xuống đọc tài liệu, vừa nói:
"Pha cho tôi cốc cà phê."
Lòng ngơ ngác trả lời:
"Hả? À, dạ có ngay."
Rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng thật, chứ đứng trong đấy một lúc nữa cha cô đóng băng mất. Lòng Nga lòng ngóng một lúc, Lòng cũng pha xong cốc cà phê đen cho sếp mình, cẩn thận bê vào phòng, đặt ngay ngắn trên bàn. Cô nói:
"Dạ, cà phê đây ạ."
Ừ.
Tường trả lời trong trạng thái mắt thì đảo khổ sơ, tay thì vừa lấy cốc cà phê mà Lam vừa pha xong, chứ chẳng thèm ngơ mắt lên nhìn cô lấy một chút. Cô đưa mắt quan sát xung quanh xem mình ngồi làm việc ở đâu, nhưng nhìn một lúc vẫn không thấy cái bàn làm việc nào ngoài bộ ghế sofa hết. Buồn miệng Lam hỏi, anh cho tôi hỏi, tôi ngồi đâu để làm việc ạ? Không thấy anh ta phản hồi, cô kiên nhẫn hỏi to hơn một chút. Này, anh cho tôi hỏi, tôi ngồi ở đâu để làm việc? Lúc này, Tường mới chịu nhìn lên cô. Phải nói, anh ta đẹp xuất sắc, đẹp kiểu cuốn hút, hạ lớp mi dày cong vút cùng chiếc mũi cao, đôi môi mỏng hoàn hảo. Nếu với người tối cổ như Lam, thì việc lần đầu thấy người đẹp trai như thế cũng đứng hình mất vài giây. Mẹ nó chứ, người gì mà đẹp trai giữ vệ trời, hèn chi các cô mê như điếu đổ là đúng. Tường nhòm hát nhỉ Lam hết một lượt, cậu cả nói, đây là công ty, không phải nơi dạy học. Lời vừa nói ra khiến cho một người nghe như Lam vừa tức vừa quê, đẹp trai mà mở miệng câu nào là móc mỉa câu đấy. Dạ lòng hít một hơi thở sâu vì miếng cơm manh áo, cô cười tươi thiện cảm nói, tôi chỉ muốn hỏi chỗ ngồi để làm việc, anh vui lòng chỉ giúp. Ngồi đây. Hả? Ngồi kế anh hả? Ừ. Có phải không vậy trời, thư ký mà ngồi chung bàn làm việc với sếp, còn chuyện gì oai oăm hơn nữa không chứ? Thế Lam đứng chần chừ, Tưởng lại nói, trước mắt ngồi đây, đánh giúp tôi một số giấy tờ. À, vâng, vâng. Lam ngồi xuống bên cạnh, nhìn đống giấy tờ cao chót vót trước mặt mà ngao ngán. Đôi tay lấy một bìa sơ mi bên ngoài, ghi rõ từng mục bên trong, nên cô chỉ việc mở máy tính, rồi tích hợp và file mềm là xong. Cả căn phòng yên lặng đến lạ, ngồi cuộn cuộn mấy tiếng đồng hồ mà chỉ mới xong có một nửa. Mười đầu ngón tay mỏi rã rời, vai cổ mỏi nhừ hết ra. Làm phun vai một cái để lấy lại sự thoải mái, linh hoạt. Ấy thế mà lại cảm thấy có ánh mắt khó chịu nhìn mình chằm chằm. Quay sang thì thấy tên sếp lạnh lùng, tảng băng ngàn năm đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu như thể hỏi, cô đang làm hành động gì vậy? Không muốn mất việc, Lam vội vàng giải thích, tôi mỏi, mỏi quá. Thật mà, tôi mỏi thật mà. Cơm thì giam. Hả? À, 10 giờ rồi nhỉ, để tôi đặt cơm ngay. Phiền phức. Lam không dám chậm trễ một giây, từ tốc đặt hai phần cơm thịt giam rồi phi nhanh xuống canteen công ty lấy cơm. Khiếp, người gì đâu vừa chảnh vừa kiệm lời, cứ cái đại này thế nào cô cũng bị xếp hành lên bờ xuống ruộng cho mà xem. Sớm biết anh ta là xếp to tổ bố ở nhà Tường thì cô đã không mắng hay như hát vào ngày hôm đó rồi, để bây giờ phải lo sợ nơm nớp trong hồi hộp như thế này, đúng số cô nhọ như đít nồi. Cầm trên tay hai phần cơm mà đầu óc Lam cứ nghĩ đâu đâu. Đến khi tiếng thang máy vang lên mới sợt mình vội vàng chạy nhanh vào phòng xếp. Vừa đến cửa liền chỉnh trang lại quần áo cho đỡ sầu sạch, hít thở ba lần mới đẩy cửa vào. Trưng lên bộ mặt khá tươi tắn, nhẹ nhàng nói, dạ có cơm rồi, anh dùng luôn nhé, cho nóng ạ. Người kia vẫn không ngẩng mặt lên, dường như lời nói của Lam không có tí trọng lực nào với anh. Cô hít sâu một lần nữa, đi đến bàn làm việc, gõ hai cái xuống bàn gây tiếng động thì anh mới chịu ngẩng hẳn lên nhìn cô. Nhưng đôi mày trao lại, phóng cho Lam ánh mắt khó chịu, ý hỏi, cô lại làm cái gì vậy? Đương nhiên, đối diện với ánh mắt như muốn giết người kia của sếp bự, cô chỉ có thể nhe răng cười nói, tôi được thông báo anh bị đau dạ dày nặng, nếu không ăn đúng bữa thì không được, anh qua ăn liền cho nóng, không khéo đổ ra đến ngoài tôi lại bị mấy cô nhân viên nữ xé xác mất. Đúng là không cứng rắn không được, người đàn ông này quá khó hiểu. Mở nắp phần cơm ra, anh lại phóng ánh mắt khó chịu nhìn cô mà không chịu nói lời nào. Làm mặc anh nhìn, cô vui vẻ đi đến mở nắp phần cơm của mình ra. Mùi thơm sổ lên mũi đánh thức khứu giác. Nhìn phần cơm khá đầy đủ chưa mát, Lam không nhịn nổi cảm thán trong lòng. Đúng là cơm công ty này ngon thật, đầy đủ món mặn xảo canh, lại thêm trái cây tráng miệng, khá đủ dinh dưỡng. Còn có chế độ đãi ngộ tốt dành cho nhân viên. Có điều không biết nhân viên làm việc nhiệt tình là do đãi ngộ công ty tốt hay là do có sếp đẹp trai hút hồn là mọi người si mê mà thôi. Khi Lam đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì anh sếp nào đó đã đứng lên đi về bàn làm việc từ khi nào. Phần cơm trên bàn vẫn còn nguyên, chưa từng có dấu hiệu động đũa. Cô nhìn về phía anh ngơ ngác hỏi, ơ, anh không ăn sao? Nhận thấy đối phương Mạn Hạnh vẫn chăm chú nộp tài liệu, không có ý định trả lời. Vì tên Mạn Hạnh này xem mình như không khí, nên cô hùng hổ đi thẳng lại bàn làm việc của anh một lần nữa. Chồng hai tay xuống bàn, ngả người về phía trước, lại vô tình đưa thẳng đôi gò cao ngạo kia vào mặt tường. Ngay khi anh vừa ngẩng đầu lên, Mai vô tình nhìn trực tiếp vào lớp áo mỏng manh kia. Ấy thế mà trong tình huống oai oăm ấy, chị Tuyên nhân sự lại đúng lúc đi vào, vì khi nãy Lao không đóng cửa để tránh người khác đồn thổi. Dù sao thì cô cũng vừa mới vào công ty, vẫn không nên có những tin đồn không hay ho như thế. Chị Tuyết như con nai vàng hơ ngác, lắp bắp không nên lời. Xem Lam, hai người đang... Lam biết tư thế đứng của mình có hơi không đúng, nên vội vàng xoay người lại, giải thích. Không, không như chị nghĩ đâu, em đang gọi xếp ăn cơm. Chị nhìn hai phần cơm vừa mở nắp kia kìa. Nghe cô nói vậy, Tuyên liếc mắt nhìn về phía cô chỉ, không hỏi nữa, chỉ gật đầu rồi cười với Lam một cái. Nụ cười bình thường thôi, nhưng cô lại nhìn ra được sự kỳ lạ trong ánh mắt kia. Nhìn phần cơm thịt băm đầy hành, chị ta nói. Chị quên nhắc em, xếp tường không ăn được hành. Đây này, mày mà chị lấy phần khác lên đấy, em phải xếp ăn đi cho nóng nhé. À vâng, em cảm ơn chị, lần sau em sẽ chú ý hơn. Ừ, chị đi đây, em cầm hộ chị, làm phiền xếp, em chào xếp tường nhé. Lan đưa tay nhận lấy phần cơm mà thấy những ánh mắt chứa đầy dao găm của chị Tuyết đang tóe lửa nhìn mình, dù chỉ trong thoáng qua. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cuộc đời đâu ai biết trước được mọi chuyện sẽ như thế nào. Ở góc nhìn từ ngoài cửa vào thì chỉ thấy cô và anh đang ở cái tư thế vô cùng mờ ám cho người nhìn, gây ra nhiều sự lầm tưởng tai hại. Thì ra tên Mạn Lạnh này không ăn được hành, đúng là bệnh của mấy tên công tử nhà giàu. Lam bĩu môi nói, anh không ăn được hành, sao không nói với tôi? Không nói, làm sao tôi biết được? Biết tường không thèm trả lời mình, Lam giật phát tài liệu trên tay anh đi, chiếm lấy sự chú ý trực tiếp. Nhưng đến khi đối diện với ánh mắt lại lùng kia, cô có hơi sợ. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Lam rủ mình. Tường chỉ nhìn Lam bằng ánh mắt bình thản như nước. Ý anh muốn hỏi rằng, cô đã làm cái trò gì nữa vậy? Đến giờ phút này, cô mới biết mình trò nhầm ổ kiến lửa rồi. Ánh mắt bia nói, bia gây áp lực cho người khác là có thật. Cô tặng hắng một cái, lấy lại bình tĩnh, tay cũng đồng thời đặt tài liệu về chỗ cũ, nói vấp. Tôi... À, ý tôi là sao anh không dặn tôi về việc hành hoa kia? Là vậy. Ai bảo tên Mạn Lạnh? À không. Ý tôi là mặt anh lạnh như tên anh, mà anh không trả lời tôi, nên tôi... Thế nhưng, Tường không hề trả lời câu hỏi chính mà hỏi ngược lại, cái giọng trầm trầm gây cho người khác áp lực kinh khủng. Nhiệm vụ của thư ký là gì? Biết không? Hả? Đối diện với tên Mạn Lạnh này đã áp lực lắm rồi. Đã thế bây giờ, sếp còn cố ý hỏi móc câu như thế, chẳng khác nào đánh hoàng cô không có trách nhiệm tìm hiểu sở thích, thói quen của cấp trên, hoặc tìm hiểu không tới nơi đến chốn. Đúng người có học thức có khác, mà người cũng thông lắm. Lam hít một hơi thở sâu, tự nhủ với bản thân mình rằng phải nhịn nhục vì miếng cơm ngon. Tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn. Nếu tôi đã nhận lỗi của mình rồi, thì anh cũng ăn đi chứ. Giờ anh không ăn, không khéo đau dạ dày tái phát, thì tôi bị mấy cô fan hâm mộ của sếp xé xác mất. Anh mặc nhiên để cô đứng đấy nói luyên thuyên, còn mình thì bình thản đi đến mở nắp phần cơm thịt băm không hành ra, như thể Lam là người tàng hình vậy. Lão cô ôm trọn một cục tức to đùng, ăn hết mấy cơn bơ chứ chẳng chơi. Với cái bụng đang trông ít ngòi gieo hỏ nãy giờ, Lam không khách khí nữa mà bước đến ngồi đối diện với tên sếp ó đông này. Trên mặt hiện rõ mấy chữ, đâu phải lỗi của tôi. Cô lén lén nhìn xếp mình ăn cơm, không nhịn được nên cảm thán trong lòng một câu. Đúng là nhà giàu có khác, ăn uống cũng tử tốn, không một tiếng động pha ra. Mà tên này con nhà giàu, như lại thích ăn thịt băm, chứ chẳng phải loại sơn hào hải vị gì đấy như những người khác. Chắc là dễ nuôi. À mà không phải, với cường độ làm việc dày đặc thế kia, thì thời gian đâu mà ăn sơn hào hải vị, cầm căng tin là ngon nhất rồi. Ai đại cho qua bữa thôi. Cái kiểu của tên Mạn Lạnh này hay đào bà tử do kén chọn cũng nên. Mà công nhận chị Tuyết tâm lý chu đáo thật, bề ngày phần cơm thịt băm không hành lên cứu nguy kịp thời. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy có cái gì không phải ở đây. Khi nãy, trong ánh mắt của chị Tuyết có một chút cam ghét, hay là đố kỵ gì đấy cũng không rõ, nhưng thoảng qua rất nhanh. Giống như giữa biển hồ gợn sóng yên ả, trong phút chốc nổi lên sóng ngầm giận dữ vậy. Làm mười chân ướt chân ráo vào công ty nên không muốn mình vướng phải scandal gì hết. Cứ bình yên đi làm rồi về nhà thế thôi là đủ rồi. Nhưng cuộc sống mà, là sao mà êm đềm trôi mãi được. Cũng phải có pha vấp giữa dòng đời xô đẩy này một chút mới thú vị chứ. Mãi suy nghĩ mà quên cả biểu hiện của mình lúc này, chẳng khác gì câu nhìn sếp ăn mà em thèm rõ rãi vậy. Mồm thì ngậm thỉa cơm, mắt thì mở hay ra to đùng, mặt ngáo ngơ như bệnh dại nhập. Đến khi nghe âm thanh đào nóc phần cơm lại, tiếp theo đó là tiếng bước chân pha lên khe khẽ của đế giày chạm nhẹ với sàn nhà của anh. Cô mới định hình thuộc bản thân mình đang có những biểu hiện vô cùng xấu hổ. Ai đời người ta đang ăn cơm mà mình cứ đưa ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhai luôn xương như thế, đố ai mà dám ăn nữa. Để chữa ngượng, làm ngượng hẩy hỏi câu như không hỏi. Xem ăn nhanh thế ạ? Không ăn nhanh, để cô ngắm à? Lần sau, dẻo cái ánh mắt biến thái kia đi. Phiền thật. Tên Hàn Hạnh này đúng là biết dùng từ ngữ, chỉ có chữ biến thái mới lộ tả hết được ánh mắt lúc ấy của Lam. Nhớ lại biểu hiện của mình lúc đấy một chút thôi mà cô như muốn đảo đất chui xuống cho đỡ nhục. Ngồi trong phòng mà cảm giác cứ lạnh lạnh người thế nào ấy. Ngoài ghi nhận những thông tin cần thiết và thông báo lịch cho sếp Mạn Lạnh ra thì Lam chẳng cần phải làm gì nữa. Buồn chán, cô lấy điện thoại nghịch, nhưng lấy ra xong mới biết đấy là quyết định sai lầm khi nghe anh nói. Khổ nỗi, chất giọng đều đều làm người ta áp lực đến tim đập chân run. Giờ làm việc, phạt 10% lương. Lam ỉu xìu, buồn thiu đáp. Vâng, sếp cần tôi phụ gì không? Chúng ngồi không nhả rỗi quá, còn mà buồn ngủ nó dựa tôi mất. Chẳng hiểu nổi cô nghĩ gì mà sao nói buồn ngủ với sếp. Nhân viên như vậy là mất bản nói điểm rồi còn đâu. Người sếp kia vẫn cúi đầu làm việc, không thèm quan tâm đến cô. Được thôi, đã không quan tâm thì cô muốn làm gì mà chẳng được. Không vi phạm quy định công ty là được. Làm đi gần lại cửa sổ, thấy chậu cây xương rồng bé xíu, nhìn nó cứ kiểu như sắp chết đến thôi. Vội cầm nó lên ngắm nghía một lúc, liền phát hiện được vấn đề. Cây bị cháy nắng, một số phần đã chuyển sang màu vàng, lớp biểu bì dần chết đi. Tuy cô muốn cứu nó, nhưng cũng không thể tùy tiện đụng vào đồ của người khác được. Sủ biên tên Mạn Lại đó sẽ không trả lời. Cái này sắp chết rồi, cho tôi được không? Xem không nói gì, tôi xem là đồng ý đấy nhé. Tình huống bây giờ có được tính là tự hỏi tự nói, rồi tự trả lời luôn không nhỉ? Dòng suy nghĩ ấy xoẹt ngang trong đầu, làm cười khẽ lao đầu ngao ngán vì suy nghĩ quá ưa là ngông nghếch của chính mình. Cây xương rồng này là loài ưa nắng, có thể sống được trong môi trường khắc nghiệt, nhưng cũng không nên vì đặc điểm môi trường sống của nó mà lơ là bỏ phí, mặc cho nắng trời phơi thây mãi được. Người đứng vài phút còn cảm thấy mơ nước, chứ huống chi là cây cối. Sau khi xử lý xong chậu cây xương rồng, cô nhanh tay di chuyển nó sang một chỗ có ánh sáng và điều kiện phù hợp hơn. Chứ ai mà phơi nắng cả ngày như thế. Công ty nhờ tường và làm từ lúc 8 giờ sáng và 4 giờ chiều về. Hôm nào tăng ca thì tính sau. Đúng là có người xếp cuồng công việc cũng khổ. Nhưng dù khổ mà vẫn có nhân viên chịu ở lại làm việc gắn bó lâu dài. Đến mức 35 tuổi rồi nhưng vẫn chưa chịu để mát đến anh nào đó thôi. Mà cũng phải, đối với công ty đãi ngộ tốt thế này thì nhân viên nguyện dốc hết sức lực vì công ty thôi. Như lời người ta thường nói, công ty tốt thì tất nhiên sẽ đi chung với giải nhân viên chất lượng, đầu vào cũng thắt chặt hơn một chút. Hiếm khi làm thấy được công ty nào có môi trường và đãi ngộ nhân viên cực tốt như thế trong Sài Gòn, hoặc có nhưng cô không biết. Quần quật một ngày trời, cuối cùng cô cũng được về căn nhà yêu quý của mình. Đúng là đi dạy khá mệt, nhưng bù lại cô được nói chuyện với nhiều người, nhất là học sinh. Bọn trẻ bày trò mãi, hết đẩy nhau ra vẽ bút mực tím lên áo, rồi lại an phụng trong lớp. Có mấy đứa còn khao la không chịu ngủ trưa, hoặc tè rồng không tự chủ. Khi ấy, dọn dẹp tuy có hơi cực, nhưng đổi lại nhìn bọn trẻ ngủ ngoan như cún thì mệt mỏi tan biến ngay. Không như bây giờ, trải qua nhiều chuyện rồi, tâm hồn cũng không phải là nước mà không có vết xước bên trong được. Chỉ mong cuộc đời này đối xử bình yên với cô hơn một chút. Ngày ngày đi làm 8 tiếng, tôi phải nghỉ ngơi thư giãn, nấu những món ăn mình yêu thích, tự do tự tại là những điều mình thích mà chẳng cần hỏi ý kiến, hỏi xem đến sắc mặt của ai. Tiền của mình thì mình tự tiêu, chẳng hề vướng bận đến ai. Đó cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống lắm rồi. Chẳng cần làm hầu, chẳng cần câu nệ với ai, cũng chẳng vì ai mà lụi tàn, sầu khổ. Mở tủ lạnh ra, chẳng còn gì ngoài hai cái trứng mà mấy hôm nay ăn mãi cũng ngấy lắm rồi. Làm xuống siêu thị phía dưới chung cư mua mấy món, đến khi vào thang máy thì gặp phải sếp mình. Trên người vẫn mặc mỗi bộ vest lưu sáng tại cổng cạo táp. Lên nhìn đồng hồ, bây giờ cũng hơn 8 giờ tối mà anh mới về. Đúng là người bận rộn có khác, nhân viên thì về đúng giờ, còn sếp lại phải tăng ca. Sếp ạ? Ừ. Không khí ngượng ngùng bao trùm cả thang máy. Dần lâu sau anh mới hỏi, cô ở đây lâu chưa? Nếu là người khác tự cao tự đại thì sẽ hỏi, cô ở đây à? Nhưng khi lời ở trong miệng anh phát ra lại khác hẳn. Vì nếu hỏi cô ở đây à, sẽ khiến người nghe nghĩ theo hướng tiêu cực nhiều hơn, cũng làm người ta ngại ngùng một chút. Thay vào đó, anh lại hỏi theo hướng xã giao, lại rất dễ trả lời. Lòng gây ra 2 giây, miệng phù thức trả lời, à, tôi ở đây cũng được hơn 1 tuần rồi. Liếc nhìn khay trứng gà trên tay anh, cô nói tiếp, xem thích ăn trứng ạ? À? Không, thấy tiện nên mua. Vâng. Thật ra là muốn nói tiếp câu sau, nhưng hỏi nhiều mất hay nên lại thôi. Thang máy dừng ở tầng 20, anh ra trước, một tay cầm vỉ trứng gà, một tay cầm cạo táp, của chiều cao hơn 1m8 kia, nhìn hơi buồn cười. Bóng lưng anh thẳng tắp, không như quang đi, không khom lưng phỉ bị gù. Đến khi anh vào phòng, cô mới chậm chạp bước về phòng mình, đấu tạm 3 cây ngao rồi đi tắm. Mãi đến hơn 10 giờ mới sự nhớ mình chưa gửi mail cho sếp về lịch trình ngày mai. Vội vã mở laptop lên nhưng lại nhận ra mình không có mail của sếp. Ai đời là thư ký mà ngay cả email của sếp cũng không biết. Hậu đậu quá là hậu đậu. Tay phủi thức đặt trên bàn phím laptop, miệng lẩm bẩm. Bây giờ gọi chị Tuyết hỏi thì hại quá. Hay là sang thẳng phòng rồi đưa thẳng cho anh ta luôn nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, không thể vì sự ngại ngùng của bản thân làm trễ nải công việc được. Bà làm tưởng nói, đối với người làm kinh doanh thì mỗi giây mỗi phút đều được quy thành tiền. Nếu cô còn chần chừ thì không biết ngày mai có bán hết cổ phần của ông Dũng cho, cũng không để nổi doanh thu một ngày của công ty. Thế là cô lại lọm họ, bỏ nguyên cây đồ ngủ Hello Kitty, bỏ gan nhờ xuống phòng anh. Hình như anh đang ngủ hay sao ấy, nhớ gần 10 phút cũng không thấy ai mở cửa. Cô não nề xoay người thì cửa phòng mở ra. Làm xoay phát lại, trên mặt hiện rõ nụ cười tươi. Nhưng vừa nhìn thấy anh mặc trên người bộ đồ thể thao, tao còn ưa sũng đẹp mê người. Cô nhất thời không tự chủ được hành động của mình mà nuốt nước miếng một tiếng rõ to, xấu hổ nói nhanh. Đây là lịch trình ngày mai, tôi không có mail hay số điện thoại của anh nên qua đưa luôn cho tiện. Tôi về đây. Anh ngủ đi. Những tưởng sẽ ăn chửi nên cô xoay người thở nhanh. Nào ngờ lại bị câu hỏi của anh là bất ngờ nghệt mặt ra. Biết nấu canh mây không? Hả? À, canh trứng mây lượn trời hồng ấy hả? Ừ. Không đợi Lam trả lời, anh để cửa rồi đi thẳng vào trong. Để cô tự hiểu là tiết mặt lạnh này muốn cô nấu canh mây. Được thôi, phải khoản nấu nướng cô chấp hết. Ai bảo tiết mặt lạnh này là sếp cơ chứ? Mà đã làm nhân viên thì phải lấy lòng sếp, coi như ông trời đang tạo cơ hội cho cô đi. Lam đi thẳng vào trong, ngoan mắt nhìn một lượt, âm thầm đánh giá. Về cách bài trí chẳng khác ở công ty là bao, mọi vật dụng được sắp xếp một cách ngăn nắp gọn gàng có trật tự. Cô hỏi, bếp ở đâu, để tôi sổ tài nào? Đi thẳng rẽ trái. Ok. Vừa vào đến bếp, Lam há hốc mồm tập 2. Một khay 10 quả trứng, bây giờ chỉ còn mỗi 4 quả. Cả chua thì băm nham nhở. Trời đất ơi, đàn ông bận rộn với công việc mà vào bếp thì đúng là bãi chiến trường không hồi kết. Sếp ơi là sếp. Bà tay vào dọn một lúc rồi mở tủ lạnh lấy vài quả cà chua. Khiếp, tủ lạnh gì mà có mỗi nước suối với mấy quả cà chua. Tên mà lạnh này ăn gì mỗi tối nhỉ? Uống nước qua bữa à? Làm bác nổi nước ấm đun sôi luộc cà chua, sau đấy bóc hết vỏ đi. Tay đánh trứng liên tục. 20 phút sau, một nồi canh trứng đầy áp nhìn bát mát được bày ra đĩa. Đúng tên gọi mây lượn trời hồng, tầng tầng lâu lâu xoay vòng đẻ bát. Cô múc ra bát, gọi to. Xong rồi, anh xuống ăn đi, tôi về đây. Không nghe tiếng trả lời, cô đành phải bê bát canh lên, nhìn anh đang tập trung làm việc, lại không nỡ gọi. Để khi bác gái trên tay được đặt gọn xuống bàn, anh mới dừng việc, nhìn cô một cái, nói:
Cảm ơn.
À, không có gì, sau muốn nấu thì bảo tôi chỉ. Xong rồi tôi về nhá.
Lấy bát ăn chung đi.
Hả?
Ở lại một chút, chữ như gà bới.
Cái tên Mà Lại này đúng là loại người kiệm lời lại. Nói câu nào là khó nuốt khó nghe câu đấy. Người gì mà mắng người cũng kiệm lời. Muốn gọi người ta ở lại vì không hiểu chữ thì có thể nói câu dễ nghe hơn mà. Làm phổ má trả lời:
Anh không thể nói câu nào dễ nghe hơn à?
Tôi không nói sai sự thật.
Anh...
Được lắm, tên Mà Lại ó đâm. Trong lòng cô thì gào thét đủ kiểu, nhưng vẫn ngồi xuống, chán hẳn.
Anh không hiểu chỗ nào. Ngày xưa tôi đi học phở sạch chữ đẹp đấy nhá. Anh có thấy cô giáo nào viết chữ xấu chưa?
Anh nhìn cô chằm chằm, để cuốn sổ về phía cô, nói đều đều:
Cô giáo chữ xấu thì chưa thấy, thế mỗi thư ký chữ gả bơi thôi.
Anh... Làm cứng họng tập 2, tư giận nhìn vào sổ, do lại mấy chỗ mình viết ẩu. Giờ mới nhận ra, khi Trương còn làm giáo viên, mỗi lần đọc bài cho học sinh chép, tại sao lại chữ được chữ không rồi. Biết thế khi trước không mắng bọn trẻ. Cô đầu hàng trước tên Mặt Lạnh cơ bác cực này rồi. Nhìn đồng hồ chỉ đúng kíp số 11 giờ, ủ rũ nói:
Được rồi, anh ăn canh đi, tôi dỉ cho.
Chỗ tôi đánh dấu bằng bút bi đỏ thôi.
Nghe anh bảo vậy, cô mừng húm. Thì ra, mấy chỗ đánh dấu đấy là ký tự viết tắt. Thằng nào cơ bác cực không hiểu là đúng.
Đủ 5 phút sau, làm dỉ xong những thứ cẩn dịch, lại còn bổ sung bảng chữ viết tắt ngay trang sau cùng. Thế này thì sau này, tự anh ta dịch, chứ chẳng có cơ hội hành hạ tấm thân này nữa.
Gần một tháng trôi qua, làm dần quen với công việc thư ký hơn, cũng chẳng khó khăn làm ấy, chỉ có họa trên trời tự dưng rơi xuống trúng đầu cô mà thôi. Hôm đấy, vẫn như thường lệ, cứ đến giờ nhất định, cô xuống pha cho sếp một ly cà phê. Còn mọi người trong công ty thì niềm nở gật đầu lịch sự chào, mà chẳng hiểu sao ai cũng cố tình tránh né cô. Có người còn bị môi hất mặt không thèm nhìn. Dấu chấm hỏi to đùng hiện trong đầu Lam. Rõ ràng từ lúc cô vào công ty đến bây giờ chưa từng đắc tội ai, cũng chẳng gây ra sự cái đồ gì to lớn. Ngay cả sếp, bản thân cô cũng hạn chế tiếp xúc. Cả ngày ở công ty, ngoài pha cà phê phải đưa cơm vào văn phòng rồi mang tài liệu phân phát xuống các phòng khác. Số lần chạm mặt chưa đếm hết đầu ngón tay nữa thì làm sao có chuyện bị ghen ghét được. Tay bê cốc cà phê đi thẳng vào phòng sếp, đầu óc để đâu đâu mà xem chút đổ hết nguyên ly cà phê lên người anh. Cứ tưởng bị sếp mắng trong một trận, nhưng không, anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bình thản không gợn sóng. Ánh mắt ấy còn đáng sợ hơn. Làm chạy thở nhanh ra ngoài bàn làm việc. À, ngày thứ 3 khi làm ở công ty thì cô đã được chuyển ra làm việc phía ngoài văn phòng sếp. Khá thoáng mát. Phải nói rằng khi được chuyển ra ngoài, cô cảm thấy như thoát khỏi cẩu đầu đao như trong mấy bộ phim Trung Quốc mà mình hay xem. Để giữ mạng sống vậy, nên đều nói tại vì cô tiếp xúc nhiều với tên sếp Mặt Lại kia nên mọi người mới như thế thì quá vô lý. Vậy thì tại sao nhỉ? Cô ôm đầu ôm trán suy nghĩ một lúc cũng không tìm được câu trả lời. Vừa hay, trên group chat công ty hiện lên đoạn clip khá nhạy cảm mà nhân vật chính không ai khác chính là cô. Trong clip, Lam đi ra từ phía nhà sếp lại còn mặc trên người bộ đồ ngủ Hello Kitty dạng quần lửng có hơi sầu sạch. Bà nói chứ, vết hằn trên quần hôm ấy là do cô ngồi quá lâu nên tỉ vết, chứ có phải vận động ma sát đâu. Lam kéo xuống một lúc nữa, toàn là những bình luận ác ý, nào là nói cô không có liêm sỉ, quyến rũ sếp của bọn họ, rồi lại thư gái lẳng lơ, nhìn mặt cũng xinh nhưng nhân cách đi điếm. Còn nhiều lời tủ tỉu khác nữa. Duy nhất chỉ có chị Tuyết là bênh phủ cô, khuyên mọi người nên nhìn từ hai phía. Cô không tự chủ được mà thô lên, may mà còn có chị Tuyết. Không biết tên Mặt Lại kia đã xem clip chưa nhỉ, mà anh ta bận trong công nghìn việc thế, có thời gian đâu mà xem. Không xem cũng tốt, mà không được, nếu như anh ta không xem thì chẳng khác nào là một giám đốc bù nhìn để mặc nhân viên tung hoành sau lưng mình à. Nhưng nếu nói thẳng ra thì việc này chẳng ảnh hưởng đến anh ta tí tẹo nào. Có ai mà đi phê bình idol của chính bản thân mình đâu cơ chứ. Mọi người ở công ty này cũng vậy. Nhìn tới nhìn lui thì đoạn clip này mục đích chính là nhằm vào Lam. Đến ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đã đắc tội với cái giám nào.
Suốt buổi làm ở công ty, đến cả đi vệ sinh, cô cũng nghe những lời đàm tiếu về mình. Có lẽ họ không biết cô đang có mặt ở đây nên mòi móc bản thông tin bản tán thoải mái vô cùng. Thậm chí còn có những lời khó nghe. Này, mày thấy cái con thư ký của sếp không? Mẹ nó, nghe nói ngày xưa nó làm cô giáo đấy mà nhân cách như xít mẹ nhỉ. Ừ, nhìn thấy quần áo sầu sạch như kia, chắc là quyến rũ sếp mình không thành nên làm bài chuẩn ấy. Gớm thật, trông cũng đẹp mặt đẹp mũi mà nhân cách hơi thối nát. Đúng đấy, bây giờ cán đội lớp người hiểu lắm. Mà mày thấy nó ứa gan không? Cứ bao bầu lại sếp, tao nhìn mà phát ghét. Cứ như trong phim Trụ Vương và Đắc Kỷ ấy, tao nhìn ngứa cả mắt. Còn đấy, nó không có cửa so với Đắc Kỷ đâu mà mày so. Xem phim cho lắm vào. Thôi, đi về, nhắc đến nó là phát ứa. Đi ăn đi, tao đói lắm rồi. Mấy nay hợp đồng nhiều quá, tao tiếp khách mỏi mồm lắm. Ừ, đi. Khi tiếng đóng cửa vang lên, chạm vào tai Lam, cô mới đi ra khỏi phòng vệ sinh, miệng lẩm bẩm chửi. Mấy loại người chuyên nói xấu người khác, nhưng mấy người mới là cáo già, mới là hổ ly đấy. Cứ chở đấy, bảo đây như Đắc Kỷ cho xem. Thế là ngày hôm ấy, sau khi tan làm về nhà, chẳng biết dũng khí ở đâu ra mà cô lên hẳn một kế hoạch trở thành Đắc Kỷ, mê hoặc Trụ Vương nữa. Tính làm thẳng nên khi ai nói những gì mà bản thân mình không có thì cô sẽ làm cho nó thành sự thật. Dù sao thì có tiếng phải có miếng chứ. Nhưng mà kiểu người như anh ta giờ khó nắm bắt, vì khi anh tức giận hay vui buồn gì cũng một kiểu như bị liệt hết cơm hạt vậy. Không như Quang, muốn gì là hiện hết lên mặt, hài lòng hay cáu giận cũng hiện rõ trên mặt như là ở đôi mắt. Cô lấy điện thoại gọi cho gái Hiền, kể cho nó nghe chuyện hôm nay. Ấy thế mà nó cười hô hố vào mặt, làm cô quên một cục. Đã thế, còn phải quyết tâm hơn nữa, cửa đổ tên mặt hạnh. Ngày đầu dòng đầu tiên, phải hóa gần khoảng cách giữa hai người. Dựa vào chức vụ thư ký mình đã làm nắm rõ lịch trình của anh trong lòng bàn tay. Mấy ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn không lắng xuống mà còn bùng phát mạnh hơn nữa. Lúc đầu, video chỉ xuất hiện trong group của công ty mà bây giờ lại tràn lan trên Facebook. Ngày một nhiều số điện thoại lạ gọi vào Mai Lam công kích rồi nhắn tin đe dọa, nói cô giở chồng trước cưới của người khác, từ cái gái điếm mà giả dạng cao sang làm nhân viên văn phòng. Càng có những từ ngữ khiêu nhã hơn, vấn đề ở đây chỉ là đoạn video bình thường, quần áo hơi sầu sỉnh một chút, chứ chẳng phải trần truồng như nhộng. Liệu mọi người trên mạng xã hội có đang làm nghiêm trọng mọi thứ lên không? Mạng xã hội là một cái gì đó có sức mạnh ngôn từ khủng khiếp, có thể nhấn chìm một người trong phút chốc, nhưng lại có thể tẩy trắng người khác một cách không thể tưởng. Đa số mọi người bây giờ đều bị mạng xã hội chi phối, ảnh hưởng bàn phím ngày càng nhiều. Họ dùng từ ngữ vô tội vạ, thô tục để hủa theo, chỉ trích mạn sát người khác dù họ chưa từng tiếp xúc với người ấy một lần nào. Có thể dùng câu ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ để mô tả về hàng loạt cơn gió hủa theo trên mạng xã hội ấy. Cứ như mọi người đang bị chính mạng xã hội điều khiển, hoặc một phần do bản thân mọi người mà tính tiêu cực quá nhiều nên luôn nhìn mọi thứ theo chiều hướng xấu. Lam đi chậm chậm xuống lấy hai phần cơm trưa như mọi ngày, nhưng nhân viên ở đây tránh cô như tránh tà, cứ như nếu tiếp xúc với Lam sẽ bị lây xui xẻo. Vài người còn khó chịu ra mặt, ngay cả cô bếp thường ngày hay nói chuyện với cô hôm nay cũng hẳn học không kém. Rõ ràng Lam nhìn ra được mọi người không thích và cô lập mình, hay nặng hơn là chỉ trích, nhục mạ cô. Nhưng thái độ của Lam đối với mọi người già trẻ lớn bé trong công ty vẫn rất chừng mực, không một chút hỗn láo. Lam nhỏ nhẹ nói, cô ơi, cho cháu lấy hai phần cơm không chín hả? Cạch. Hai phần cơm được đặt theo cách giản mặt, nằm chiếu trệ trên bàn. Vẫn không một ai quan tâm đến cô. Lam lịch sự nói lời cảm ơn, dù biết rằng sẽ chẳng có ai thèm nghe lời cảm ơn của mình cả. Đến khi cô xoay người đi về phía thang máy, thì sau lưng vang lên tiếng rỉ rào to nhỏ. Mà chẳng cần quay mặt lại, cô cũng biết mình chỉ là nhân vật chính trong câu chuyện kia. Nghe nói trước kia làm giáo viên đấy, mà sao giờ kỳ vậy không biết? Ui giời, bà nghĩ gắn mác giáo viên thì ai cũng đàng hoàng hết hay sao? Trên mạng bây giờ nhiều bài phốt giáo viên lắm. Thật hả bà? Ừ, thật mà. Cái đây mấy hôm tôi có chia sẻ bài phốt to đùng, lỏng xảo dưa đấy. Cũng là giáo viên. Đây, tôi cho bà xem.
Ở đâu, tôi xem với. Chả hiểu cô cậu thời nay lấy cái mác nghề cao quý để làm gì, rồi lại mua cho chát chấu vào ngành nghề thiêng liêng ấy như thế. Thôi, làm việc đi bà. Camera nó chủ phát là mơ toi 10% lương. Thang máy vừa đóng cửa cũng là lúc cuộc trò chuyện ấy kết thúc. Mới đầu cô không quan tâm lắm với những lời đàm tiếu xì xào vớ vẩn ấy. Nhưng bây giờ mọi chuyện đi xa hơn cô nghĩ. Đến cả cái Hiền ở xa tít cũng biết. Nó tự tốc gọi cho cô. Lam vừa bưng mâm cơm vào phòng sếp, điện thoại đã reo inh ỏi. Cô ấn nút chưa kịp nói câu gì đã nghe giọng sang sảng như chim hót của cái Hiền vang lên, to rõ mồn một, dường như nó lo lắng cho cô lắm. Mày có sao không Lam? Mày ổn không? Tao bay ra đó với mày nhá. Bố khỉ, cái bọn chó chết nào nó gài mày thế? Alo, sao mày không trả lời? Alo? Tao đây, mày nói một lẻo thế, ai mà trả lời cho được? Có cần bình oxy không? Giờ này mà mày còn đùa được à? Cái video trên Facebook nó phát tán đi nhiều lắm rồi đấy. Chứ mày bảo tao làm sao? Livestream giải thích à? Biện minh là tự thú, càng giải thích người ta càng không tin. Vậy giải thích chi cho mỏi mồm, lại rước thêm phiền phức. Con này, mày không giải thích thì đồng nghĩa với việc phải tìm cách giải quyết. Chuyện này lớn ấy, không nhỏ đâu. Nhiều hệ lụy về sau lắm nếu mày cứ để như thế. Mày không thấy có cái gì đấy sai sai à? Thấy, tao thấy. Nhưng cách mày chọn im lặng để giải quyết vấn đề không phải là cách hay. Những comment trên Facebook lặp lại nhiều lần với nội dung giống nhau, rải rác ở các bài đăng trên mọi diễn đàn. Mà những chuyện như thế này có giết tao, tao cũng biết rõ có người đứng sau giật dây. Và mục đích của bọn nó chính là hạ bệ mày, hại mày mất danh tiếng. Quá rõ rồi còn gì. Cái tao muốn ở đây là mày phải tìm cách giải quyết nhanh đi, đừng để đến tai bác Dũng Voi. Lam đắn đo một lúc, nhìn phần cơm nãy giờ vẫn chưa mở nắp, chán nản nói. Thế bây giờ không lẽ vào kêu tên mặt lạnh kia giải thích hộ? Ừ, lại chả thế. Việc này đơn giản mà. Muốn tháo chuông thì tìm người buộc chuông. À không, tìm chủ nhân chiếc chuông đấy. Còn ai buộc chuông thì từ từ cũng là mặt chuột. Mày bị ngáo rồi. Mày mới ngáo ấy. Và mà nhờ lão ấy, tí xấu lan ra nhanh lắm đấy. Để tao suy nghĩ đã. Suy nghĩ cái khỉ khô gì nữa. Và mà nói lão ấy giải quyết. Rõ ràng giữa lão ấy và mày không có gì đúng không? Ừ. Đấy, không có gì thì nói lão ấy giải thích hộ. Ui, mấy người kinh doanh đầu óc nhanh nhạy lắm. Có khi chẳng cần ra mặt là đã giải quyết xong vấn đề nhanh trong một nốt nhạc rồi. Không như mày đâu, cứ ngại ngùng thì thiệt thân con ạ. Đấy là chưa tính cái bọn sao tâm hại mày đang cười vào chính mặt mày cơ. Cười kiểu hả hê đấy. Mà mạng xã hội thì nhanh khủng khiếp. Có khi bọn chó quang và con Thiên An mở họ báo về mày mất. Mày liệu sao mà làm, sĩ diện và ngại mồm không cứ vớt được mày đâu, con ngố tảo hạ. Những điều cái Hiển nói không phải không có lý, mà chỉ là cái Lam muốn nói lại khác. Nhưng lúc này nói ngay tại công ty thì chẳng khác nào hủy tuyệt lại ông tôi ở bụi này. Cô chần chừ một lúc cũng chẳng nghe được những câu sau của cái Hiển nói là gì nữa, vội biện lý do để tắt máy. Thìa cơm đầu tiên đưa vào miệng, mà Lam chẳng thèm nhai, cứ ngậm ổm hồm đấy rồi rớt vào trầm tư. Trong đầu cô bây giờ là những manh mối không hồi kết, tất cả đều còn nuôi thắt từ việc tòa nhà ấy cần có thẻ mới đi thang máy được. Vậy chứng minh được rằng người quay đoạn clip này ở chung tòa nhà với cô và tên Mạn Hạnh. Với lại, Lam đã quyết tâm cứ đổ xếp Mạn Hạnh rồi, nên dù thế nào cũng phải nhờ anh ta giải quyết vụ này, vì để lâu sẽ có nhiều thứ rắc rối phát sinh. Đến lúc đấy lại khó giải quyết hơn nữa. Xem như đã nghĩ thông thoáng được một vấn đề trong nhiều vấn đề khó giải quyết, Lam nhanh chóng check lịch của sếp rồi gửi mail thông báo một câu. Sau đấy, quyết định đi thẳng vào phòng sếp để nhờ vả. Vừa đẩy cửa vào, cô suy ngất khi nhìn thấy Tường đang chăm chú đọc tài liệu. Trên tay là cây bút đang chuyển động lê xuống không ngừng theo từng nét chữ ký. Khe cơm vẫn còn nằm im trên bàn như thể tàng hình. Cô không nhịn được chửi thề trong lòng một câu. Làm việc thôi mà, có cần phải đẹp trai vậy không? Lau nước dãi đi. Hả? À ừ. Lam giật mình, đưa tay lên miệng lau theo quán tính, rồi xấu hổ cúi thấp đầu vì nhận ra mình quá khích. Để khi âm thanh trầm ổn kia vang lên thêm một lần nữa, cô mới bình tĩnh. Có chuyện gì? À, tôi định... Nói nhanh đi, tôi không có thời gian. Mặc dù cô biết tính tình anh ta ó đâm,
nhưng cũng không cần phải đuổi khéo người khác như vậy chứ. Câu nói ấy khiến cô cảm thấy bực mình vô cùng. Hậm hực đi thẳng ra cửa, mồm vẫn trả lời mà không thèm nhìn anh. Không cần nữa, tôi không thích nói chuyện với người không có phép lịch sự tối thiểu với phụ nữ. Cô là phụ nữ à? Chỉ một câu này thôi cũng đủ khiến cơn giận trong lòng cô cháy lên dữ dội hơn nữa. Làm xe tay nắm cửa thật mạnh, xoay người lại đi tới trước mặt tường. Là một hành động mà đến sau này khi nghĩ lại, cô phải không phục sự táo bạo khi ấy của mình. Nhờ đấy mà cô gặp được chính nhân quân tử của đời mình. Tiếng giày cao gót va chạm sàn gạch men bóng loáng. Cô dư khoát tháo từng cúc áo sơ mi để lộ ra phần ngực đổ sộ cỡ lớn đang nhấp nhô bên trong. Nhanh chuẩn và không một động tác thừa cho người nào đó có một chút cứng ngắc. Làm hùng hổ nói như quát. Anh nhìn xem, tôi có chỗ nào không phải phụ nữ? Sao? Không trả lời được chứ gì? Vậy thì nhìn kỹ cho tôi, để sau này còn nhớ mình đã phát ngôn sai lầm như thế nào. Rút lại lời nói của mình đi. Thế nhưng, người nào đó vẫn im thìn thít, mà lại như băng nhìn cô với vẻ bình thản, chậm rãi nói. Cỡ này vẫn còn chưa đủ chuẩn. Anh... Làm cứng họng với tên sếp mà lạnh biến thái của tiêu chuẩn cao như hoàng thượng tuyển phi tần này, hậm hực cài lại cúc áo chuẩn bị xoay lưng ra ngoài. Phía sau vang lên tiếng nói, có vấn đề không giải quyết được, nói tôi nghe thử xem. Như đụng chạm vết mụn nhọt trong lòng Lam, cô phun ra một tràng dài như ca cổ dài hơi, chẳng ngại ngần thẳng thừng nói, anh còn hỏi hả? Tôi thừa biết anh biết chuyện xáo xảo ở công ty mấy hôm nay, nhưng tại sao anh không nói gì, cũng không có hướng giải quyết hợp lý cho nhân viên trong sạch như tôi chứ? Rõ ràng hôm đó tôi và anh không có chuyện gì xảy ra hết. Đoạn clip kia chỉ vẹn vẹn có 12 giây mà vì nó tôi lại bị mọi người chỉ trích, được cả lên mạng xã hội với những lời lẽ bỉ phẩm tủ tỉu, những cuộc gọi đe dọa công kích, cả hàng loạt tin nhắn chửi bới tôi giở chồng người khác, rồi lôi nghề nghiệp giáo viên của tôi ra mà xỉ vả nhục hạ. Mà anh thì sao? Mấy ngày qua anh không hề lên tiếng, anh mặc nhân viên muốn làm gì làm hả? Người bị ảnh hưởng nhiều nhất là tôi mà. Vì sao anh không ra mặt giải quyết hay thanh minh cho tôi? Vì sao hả? Vì cô không tìm tôi. Chỉ một câu thôi cũng đủ làm Lam cứng mồm. Lời anh nói ra như nhát dao chí mạng đối với cô, dù âm thanh phát ra ấy nhẹ tựa lông hồng. Anh nói đúng, tại cô cố chấp không tìm anh mà thôi. Vì bản thân cô lựa chọn cách im lặng để giải quyết vấn đề. Suy cho cùng là do cô mà cô còn mà dày đi chất vấn anh. Rõ ràng cô đâu có mở miệng nhở anh. Làm nhất thời xấu hổ không thốt được nên lời, chỉ đứng yên ở đấy là bắp mãi một từ chưa xong. Tôi... Đoạn clip ấy tôi có xem, không để nỗi gây hiểu nhầm nhiều như thế. Nhưng vấn đề ở đây là do bản thân cô ngay từ đầu không chịu động não. Hải lang chung cư nào cũng có camera giám sát thì cái việc còn con này đã xong ngay từ lâu. Tư duy giải quyết vấn đề của cô kém thì trách ai? Anh ta nói đúng, rõ ràng vấn đề này đã được giải quyết ngay từ đầu nếu cô chịu nghĩ sâu hơn một chút. Với tư cách chủ hộ, cô có quyền yêu cầu xem camera giám sát và xin đoạn clip ấy là xong. Biết là anh mắng mình nhưng bản thân Lam không thể tức giận. Chỉ cảm thấy anh đang cố gắng dạy thêm kỹ năng mới cho mình. Tên sếp này mặt lạnh thật, y nói ó đông cũng là thật, nhưng lại là kiểu người vừa muốn gian đe người khác, lại muốn hướng dẫn họ biết chỗ nào sai và tự tìm ra hướng giải quyết cho mọi tình huống tương tự ở sau này. Làm biết rõ như thế, hai tay nắm gấu áo, xấu hổ nói, tôi không biết hành lang chung cư có camera, nhân tiện hôm nay cho tôi xin về sớm một buổi được không? Chuẩn bị đi gặp đối tác với tôi. Vâng. Làm ủ rũ xoay người đi ra ngoài, nhưng chưa đến cửa, anh nói tiếp. Đôi khi những gì mắt nhìn thấy chưa chắc là sự thật, nhớ kỹ. Giờ phút câu nói ấy pha ra, Làm có chút sượng người. Đây rõ ràng là câu an ủi, nhưng khi từ miệng anh phát ra âm điệu nghe có hơi giễu cợt một chút. Chỉ là câu nói ấy vừa hay là làm cô nghĩ thông hơn. Xem ra còn phải học từ anh rất nhiều để sau này còn có sức gây dựng lại công ty Hoàng Dũng, phát triển hơn trước thêm một lần nữa. Làm ra đến bản làm việc, vừa mở laptop lên tìm kiếm clip của mình trên mạng xã hội, nhưng tuyệt nhiên không còn bất cứ thông tin nào liên quan nữa. Ngay cả vào group công ty cũng không thấy video kia đâu. Mọi lời bàn tán như biến mất không dấu vết. Video cũng bị xóa đi thậm chí còn giới hạn bài đăng, rồi giới hạn cả những comment tiêu cực. Phía dưới bắt đầu xuất hiện đoạn clip hơn 2 phút. Ấn vào xem thì mới biết đây là đoạn tua nhanh camera của tòa nhà. Chắc chắn tên xếp lạnh lùng kia đã động tay vào rồi. Làm bĩu môi, nói trong ấm ức. Đúng là tên ó đâm, đầu gấu bác cực. Nhưng có một chi tiết tôi làm mở đi cho đoạn clip 2 phút ấy. Phần mặt của người quay video hãm hại cô được che đi, chỉ để hiện đủ dáng người đang cầm điện thoại rình rập chăm chú nhìn vào điện thoại. Điều vô lý hơn nữa đủ để Lam chắc chắn rằng người tung video cắt ghép kia nhằm mục đích vu khống cô, đó là thời gian người đó xuất hiện. Nếu để ý kỹ sẽ thấy góc trái màn hình có hiện ngày giờ và số phút số giây đầy đủ. Thời gian lúc người kia xuất hiện là 21:35, nhưng rõ ràng khi ấy là mới bắt đầu cầm tài liệu gõ cửa phòng anh. Trong đoạn camera cũng thể hiện rõ điều ấy. Chiếc điện thoại được người phụ nữ kia đưa lên chính xác là vào lúc 21:36 và không thay đổi tư thế hay tắt máy quay đứt đoạn mà giữ nguyên cho đến lúc cô ra khỏi phòng anh. Như vậy là quá rõ ràng rồi. Đoạn clip xuất hiện mấy hôm nay là có người cố ý nhằm vào Lam. Khi đoạn video minh oan cho Lam xuất hiện, chẳng hiểu bằng cách gì mà được share đi rộng rãi một cách chóng mặt, khiến dân mạng quay xe nhanh như trong chóng. Nếu là sáng nay toàn comment toxic chửi mắng cô thì bây giờ là điều ngược hại. Người bị công kích chính là người phụ nữ kia. Có người còn mạnh dạn đoán rằng người phụ nữ xấu xa kia là chung công ty với Lam. Đọc xong hết comment trên mạng xã hội, cô chỉ mỉm cười nhẹ. Cộng đồng mạng thời 4.0 bây giờ sao lại có thể bị rát mũi dễ dàng như thế chứ? Mọi lời bàn tán công kích mà dân cư mạng và anh hùng bàn phím đã gây ra nhằm bước người khác đến đường cùng, rồi mới quay lại an ủi động viên, lên án hành động vu khống chết tiệt của người phụ nữ kia, thì lúc đấy liệu có trổ lại được những sai lầm từ miệng của họ hay không? Kiểu đấy chả phải đổ phí nhiều câu, vừa đánh vừa xoa sao? Và thưa mến, tập 5 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 của bộ truyện. Xin chào!